con đọc tiếp.
Kinh này lấy chí làm thầy, lấy giác ngộ bản tâm làm tông trì. Văn thù thầy của bảy Phật, diệu khế tâm Phật, nên ở ngôi thượng thù hàng Bồ Tát.
Cảm giảng cái đoạn đó. Thể chất của bộ kinh thì quan hệ gì đến con? Đấy, nó ở đâu? Con vừa mới nói nó ở bộ kinh thì thầy tưởng nó ở bộ Pháp Hoa, thầy tưởng nó ở cái đống này này. Bộ kinh là nhu hòa thế, chứ còn chức như Nhu Hòa vừa nói đó, kinh bằng giấy bằng mực thì dĩ nhiên quan hệ lắm, bởi vì không có bộ kinh bằng giấy bằng mực ấy, mình có bao giờ mình biết đến bộ kinh của mình đâu. Nhưng mà ý của Phật đấy là muốn mình nhận cái bộ kinh ở nơi mình cơ, bộ Pháp Hoa của mình cơ. Cho nên lấy chí làm thể, chứ không chấp nhận cái lối học như chân tịnh ban nãy. Nó chỉ nắm đấy mấy chữ thôi, rồi nó cứ mặc, cứ múa cái lưỡi, đầu lưỡi lên nói mấy tên, thế là ra điều ta là Phật tử rồi. Thì không được. Mình phải lấy chí làm thể, nghĩa là phải khai cái chí ra mà tìm hiểu cái sự thật. Đã, cái bộ kinh của ở trong cái bộ Pháp Hoa của Nhu Hòa đó, đó lấy chí làm thể. Đấy, cái thể chất của cái bộ kinh Pháp Hoa là trí tuệ. Để cô khai được tuệ ra thì cô có Pháp Hoa, mà không có thì bộ kinh của cô nó vẫn đóng chặt. Giác ngộ bản tâm là tông chỉ. Đấy. Bởi vì lấy trí làm thể, trí sáng ở trong cái Pháp Hoa diệu pháp, chính cái diệu pháp ấy, đó là trí tuệ, đó là giác. Nên cô phải giác ngộ cái nó đó, cái tông chỉ là tỉnh ra nhận lấy được bộ Pháp Hoa ở nơi mình, nhận được cái tánh trí giác của mình. Cho nên đây ông Văn Thù ông ấy mới đứng thượng thủ cái hàng Bồ Tát, tức là cái mục đích lấy ông Văn Thù coi như là bậc thầy, bậc gương mẫu. Diệu khế Phật tâm, thế nào là diệu khế tâm Phật đó? Học kiểu ấy chứ không phải học bằng chữ không. Chữ thì cũng đã đặt như cái cửa, nhưng mà mình phải mở cửa mới đi vào. Chứ đừng có mà cứ vướng ở cái cửa thì không được. Chứ không phải là không cần bộ kinh. Mình phải tụng, phải đọc bộ kinh, cũng như người phải nhờ cái cửa mới vào được. Nhưng mà cứ ôm chặt lấy cái cửa mà mân mê thì không ăn thua. Mở toang cái cửa ra mà đi vào. Đấy là như thế ý của Phật. Chứ còn không có dám mà nói rằng không cần bộ kinh. Đừng có chê người tụng đọc mà sai. Chính nhờ ơn các vị tụng đọc và bộ Pháp Hoa thì bộ kinh mới được giữ gìn mà lưu truyền cho tới bây giờ. Thế nhưng mà nếu chỉ tụng đọc không thì cũng quý lắm rồi, bởi vì nắm được cái cửa, tức là có cái chỗ để đi vào. Nhưng mà đi đi, vào đi, chứ đừng có đứng sững ở chỗ cửa làm gì. Cho nên học được kinh rồi, nhận được ý nghĩa của trong bộ kinh thì phải nhận lấy cái bộ Pháp Hoa của mình.
Và đây cái câu mà kinh này lấy trí làm thể, lấy giác ngộ bằng tâm làm tông chỉ, vậy là lấy trí làm thể là mình khai được cái trí ở nơi mình để mình trở về nhận được cái,
nghĩa là thể, thể chất của bộ kinh này chính là cái trí của mình đấy. Thế thì bây giờ cái trí của mình là thể chất của kinh. Thì bây giờ nắm lấy đấy mà tụng mà đọc.
Thế còn còn đọc thầy cái lấy cái giác ngộ bản tâm làm tông chỉ,
cái là cái tâm... phương pháp, cái thể là cái thể chính. Yeah. Rồi bây giờ làm tông chỉ là làm cái phương, làm cái chủ yếu cái việc làm của mình thì gọi là tông chỉ. Cái thể nắm lấy cái thể là mục đích, giờ tông chỉ là cái việc làm mình phải làm sao để mình nắm được cái thể đó mà mình sống được với cái thể đó, thế gọi là tâm chỉ. Cái tánh giác của cô rồi. Yeah. Bây giờ thì cô phải làm sao cô ngộ được cái đó. Yeah. Theo những phương pháp Phật dạy mà ngộ lấy cái đó thì là tâm chỉ. Cô có cái nhà, cái nhà đấy ông ở trong kinh Lăng Nghiêm ấy, ngài Anan ngài đã bảo rằng Phật cho con một cái nhà, phải không? Yeah. Bây giờ xin Phật chỉ cái cửa cho con đi vào. Đấy, thì cái đi vào đó là tông chỉ. Nhưng cái nhà là cái thể. trong cái nhà là cái thể.
Vậy là cái trí là cái nhà.
Ừ, còn là cái nhà. Dạ. Còn bây giờ mình phải có cái đường lối để mình đi vào,
dạ.
Có cái tông chỉ. Dạ. Thế bây giờ thì vậy thì bây giờ cô cứ y theo bộ pháp hoa cô đọc đến đâu cô tìm cái mục đích của mình đọc là để giác ngộ cái bản tâm, tìm cái mục đích của mình vào. Chứ không phải đọc để rằng tôi tụng 10 bộ hay tôi tụng 20-30 bộ. Mà bây giờ đọc từng câu mà mỗi một câu với cái dụng ý mình ngộ được cái bản tâm của mình.
Dạ.
Ngộ được cái diệu pháp liên hoa.
Dạ. Và thầy như vậy thì con hiểu như thế này có đúng không thầy?
Ừ.
Tức là như thầy dạy như thế, tức là con ngộ được cái bản tâm của con.
Ừ.
Thì cái bản tâm của con á, thì bây giờ con phải dùng cái trí để con ngộ.
Ừ.
Thì cái trí để con trở về con ngộ được cái bản tâm đó. Thì cái trí mà con trở về đó là cái là lấy cái đó làm thể. Còn cái bản tâm á là làm tâm chỉ để con
cái trí nào? Cái trí làm thể chính là cái bản tâm của con đấy.
À, nó là ngộ.
Nó là cái bản tâm của con đấy.
Dạ.
Bây giờ con ngộ ra đi.
Dạ.
Giác ngộ.
Dạ.